Frank Jacker và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh Khoa ơi, tôi có nghe anh kể ở đâu đó về người em kết nghĩa của Trịnh Công Sơn. Tôi có biết anh bạn người Đức này. Anh còn có tên Việt là Trịnh Công Long, sinh năm Rồng. Câu chuyện ấy hư thực ra sao? Nhà văn Nguyễn Quang Sáng bảo, Trịnh Công Sơn không chỉ là nhà thơ xuất sắc, mà anh còn là một nhà thơ lớn. Anh có đồng ý như vậy không? Vũ Thị Hải, Yên Mô, Ninh Bình. Trần Đăng Khoa. Câu hỏi của chị lại làm tôi nhớ đến một kỷ niệm với Frank Jacker, người em kết nghĩa của Trịnh Công Sơn. Chuyện cũng đã lâu rồi. Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ có nhiều người hâm mộ nhất. Đi đến đâu, tôi cũng thấy người ta hát ca khúc của anh. Nhạc Trịnh không chỉ ngự trị khắp mọi xó xỉnh của xứ Việt này, mà còn len lỏi đến tận những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong cõi tinh thần của người Việt ở hải ngoại. Dường như ở đâu, Trịnh Công Sơn cũng có người yêu mến. Nhưng có lẽ, cho đến tận lúc giã biệt cuộc đời này, nhạc sĩ cũng không biết anh có một khán giả ngoại quốc còn say anh cuồng nhiệt hơn bất cứ người hâm mộ nào. Đó là vị giáo sư trẻ người Đức, Frank Jacker. Tôi biết Frank Jacker cũng rất tình cờ. Dịp tôi qua Đức, anh là người phiên dịch cho tôi. Theo sự bố trí của bạn, Frank Jacker sẽ cùng tôi đến thăm một số thành phố. Còn một tuần đầu, người dịch cho tôi là chị Grit Seydel, một cô gái trẻ, là nữ phiên dịch tiếng Nga ở Bộ Ngoại giao Đức. Grit Seydel nói tiếng Nga như một người Nga. Chúng tôi đến thăm nhà Goethe, thăm trung tâm xuất bản sách báo Frankfurt, rồi gặp gỡ các tổng biên tập của mấy tờ báo tư nhân. Buổi chiều cuối cùng ở thành phố này, chúng tôi xem phim, rồi Grit Seydel bàn giao công việc cho Frank Jacker. Theo đúng lịch trình, 5 giờ chiều, tôi và Frank Jacker lên tàu đi Weimar. Nhưng 4 giờ vẫn chưa liên lạc được với Frank Jacker. Grit Seydel bắt đầu thấy lo lắng. Tôi đã điện cho trung tâm báo chí, rồi điện về trường đại học Bonn. Chẳng ai biết Frank Jacker ở đâu cả. Hay anh ấy bị tai nạn rồi. Người Đức làm việc rất chuẩn xác. Nếu lỡ hẹn thì chỉ có thể bị tai nạn. Nhưng Frank Jacker không hề lỡ hẹn. Anh đã chở chúng tôi từ 3 rưỡi chiều ở sảnh khách sạn. Đó là một người đàn ông cao lớn, trắng trẻo, tóc đen mướt, vai đeo chiếc ba lô to xù, tay lại xách theo cây đàn guitar. Trên ngực áo đen là mảnh băng đen, mảnh băng khâu thẳng vào áo. Hóa ra nhà anh mới có tang. Tôi muốn nói với anh mấy lời chia buồn. Tôi để tang anh Sơn đấy. Tôi là em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Frank Jacker bắt đầu câu chuyện bằng một giọng trầm trầm. Tôi kinh ngạc khi thấy anh nói tiếng Việt rất chuẩn, lại kinh ngạc hơn khi biết Trịnh Công Sơn lại có người nhà là một ông Tây mắt xanh mũi lõ ở bên này. Không, anh Sơn chẳng có họ hàng gì với tôi cả. Frank Jacker thanh minh. Anh ấy không chắc đã nhớ được tôi, nhưng tôi thì rất yêu anh ấy và lúc nào cũng nhớ anh ấy. Con tàu đã rời ga Frankfurt từ lúc nào rồi. Bồng bềnh hai bên cửa sổ là những ngôi nhà và những vườn cây, những cánh đồng lúa mì xanh ngăn ngắt. Thiên nhiên Đức đang tự vẽ ra những bức tranh tuyệt vời của Levitan. Nhưng Frank Jacker dường như không quan tâm lắm đến phong cảnh thiên nhiên luôn biến ảo suốt hai bên cửa sổ toa tàu. Khi được tin anh Sơn mất, tôi đang dạy lịch sử Việt Nam ở trường đại học Bonn. Vợ tôi báo cho tôi qua điện thoại. Nhưng tôi không tin, vì đó là ngày cả tháng 4. Ai tin được cái điều vô lý như thế? Tôi điện về Việt Nam. Hóa ra anh Sơn đi thật. Thế là tôi bỏ dậy, về nhà. Tôi ốm lơ ốm lửng một tuần liền, người sút đến 3 ký. Rất cảm ơn anh đã hết lòng yêu mến một nhạc sĩ tài năng của chúng tôi. Tôi cũng yêu nhạc Trịnh Công Sơn lắm, nhưng rất tiếc là chưa có dịp nào được tiếp xúc với anh ấy. Thế thì đó là một thiệt thòi của anh, Frank Jacker khẳng định. Khi biết anh sang đây, tôi định điện cho ông Nguyễn Quang Sáng hỏi xem anh là người như thế nào. Nhưng rồi thôi, tôi muốn tự tìm hiểu, khám phá. Anh biết yêu nhạc Trịnh Công Sơn, như thế có nghĩa anh là người tử tế. Frank Jacker lại cười, còn tôi thì kinh ngạc. Tôi chưa thấy ai lại mang nhạc Trịnh ra làm thước đo, đánh giá con người. Anh gặp ông Sơn trong trường hợp nào? Lâu rồi, khi ấy tôi còn ở Tây Nguyên, làm phiên dịch cho một công ty cà phê của Đức đặt văn phòng ở Ban Mê Thuột. Tôi nghe nhạc anh Sơn và thấy mê. Nhạc anh Sơn rất đặc biệt. Anh có để ý không? Bài nào cũng chỉ phất phơ có mấy nét thôi, cứ như là nhạc của trẻ con ấy. Nhưng nghe là nhớ ngay. Trịnh Công Sơn đã đạt được đến độ cao nhất của nghệ thuật, đó là sự giản dị. Tôi yêu nhạc anh Sơn, rồi tìm đến thăm anh ấy. Thế rồi anh em biết nhau. Đơn giản thế thôi mà. Nói rồi Frank Jacker ôm đàn hát. Anh hát hay lạ lùng. lại bắt chước y hệt Trịnh Công Sơn, đến nỗi nhắm mắt lại ta có thể nhầm tưởng là Trịnh Công Sơn đang hát. Tôi có cái băng của Trịnh Công Sơn, chính anh Sơn đã dạy tôi hát đấy. Tôi hát theo băng mà, Frank Schenker nói. Anh bảo chỉ có Khánh Ly hát mới ra Trịnh Công Sơn ư? Anh nhầm đấy. Người hát hay nhất nhạc Trịnh chính là Trịnh Công Sơn. Sau Trịnh mới đến Khánh Ly. Sau Khánh Ly là không còn ai nữa. Hồng Nhung chỉ hát tạm tạm được một đôi bài. Còn các ca sĩ khác thì không thể chấp nhận được. Trịnh Công Sơn có một chùm ca khúc viết tặng Hồng Nhung. Nhưng ngay chính chùm ca khúc dành cho riêng mình ấy, Hồng Nhung hát vẫn không bằng được Khánh Ly. Thế mới đau chứ. Còn Thanh Lam thì vứt. Mặc dù giọng cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy cứ thích thú hét. Mang Trịnh Công Sơn ra hú thì bằng bóp cổ anh ấy rồi. Frank Schenker quay ra cửa sổ, nhưng hình như anh chẳng nhìn thấy gì. Trịnh Công Sơn là một nửa âm nhạc Việt Nam. Mặc dù nhạc cách mạng của các anh rất hay, hầu như bài nào cũng hay, khỏe khoắn, hùng tráng. Nhưng đó là nhạc hội, nhạc vui, nhạc cho tất cả mọi người. Hầu hết nhạc sĩ các anh đều viết cho đám đông. Người ta hát khi vui, hát ở chỗ đông người. Trịnh Công Sơn không phải không làm được những ca khúc cho các đám hội. Anh đã từng có nối vòng tay lớn, nhưng anh không dành nhiều tâm huyết cho những đám đông. Hình như anh ấy biết các nhạc sĩ khác tài hơn anh ấy ở thể loại nhạc này. Bởi thế, hầu hết nhạc anh Sơn là nhạc chỉ dành cho một người thôi. Khi nào buồn, khi nào cô đơn đến tuyệt vọng mà không còn biết nương tựa vào đâu nữa, người ta tìm về với Trịnh. Trịnh sẽ đón họ, nâng đỡ, an ủi họ. Trịnh còn có riêng một bài hát về nỗi tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Các bài khác hầu như cũng tương tự thế. Vì vậy, tôi mới bảo Trịnh Công Sơn là một nửa âm nhạc Việt Nam. Tất nhiên, nếu chỉ có Trịnh Công Sơn thì âm nhạc Việt Nam cũng méo mó và ốm yếu. Nhưng nếu chỉ có âm nhạc cách mạng mà thiếu Trịnh Công Sơn thì nền âm nhạc của các anh vẫn chưa hoàn thiện, vì nó vẫn thiếu một mảng riêng tư rất cần thiết cho đời sống con người. Nhạc Trịnh hay lắm, hay một cách thấm thía. Lời ca của anh ấy rất đẹp, đẹp như thơ. Còn hơn thơ ấy chứ, tôi góp thêm. Thậm chí, có những lời ca của anh ấy, bọn thi sĩ chúng tôi không viết nổi đâu. Nhưng cũng không nên vì thế mà lại bảo anh ấy là một nhà thơ lớn. Không biết ông thi sĩ nào nói như thế ở trên báo nhỉ? Nói thế là nói liều đấy. Ca từ của Trịnh Công Sơn chỉ đẹp khi nó nằm trong giai điệu của Trịnh thôi. Tách ra khỏi âm nhạc, để nó đứng độc lập như một bài thơ, thì nó đâu có phải thơ. Trịnh Công Sơn có làm thơ đâu. Anh ấy viết nhạc đấy chứ. Tôi rất yêu nhạc Trịnh, yêu như một tín đồ của anh ấy. Nhưng cũng phải thành thật mà nói rằng, nhạc Trịnh nghe lẻ từng bài thì rất hay, nhưng nghe cả một cuộn băng thì lại thấy mệt vì đơn điệu. Ông Văn Cao của các anh đa dạng hơn nhiều, phong phú hơn nhiều, mặc dù so với Trịnh Công Sơn, ông ấy viết ít hơn. Frank Schenker đã thực sự hiện nguyên hình một con ma só. Anh ứng tác thơ lục bát bằng tiếng Việt, rồi anh hát chèo, hát dân ca quan họ và ca cải lương, ca bài tròi. Thật khó mà hình dung Frank Schenker lại là một người Đức. Nếu cứ nhắm mắt nghe anh nói, thì ta có thể lầm tưởng mình đang nhậu với một anh hai nào đó ở Sài Gòn. Anh biết tôi học tiếng Việt ở đâu không? Frank Schenker hỏi. Học ở quán Mộc Tồn đấy. Cánh Bậm Nhậu dạy tôi, rồi tôi nói tùm lum tà la. Hôm cuối cùng tôi ở nước Đức, bạn bè người Việt ở Nhà Văn hóa Việt Nam tổ chức cuộc gặp gỡ, rồi sau đó là một bữa tiệc thịt dê. Thịt dê đánh từ Việt Nam sang, tưng bừng chả kém gì Hà Nội. Trong men rượu ngà ngà, Frank Schenker đề nghị mỗi người góp một câu thơ theo giọng bút tre để chào mừng nhà thơ Trần Đăng Khoa. Rồi anh hào hứng mở đầu. Yêu nhau góp tí máu dê, mừng anh Văn Khỏa từ quê sang đầy. Văn Khỏa nghĩa là Trần Đăng Khoa đấy. Thế rồi nhà thơ Phạm Kỳ Đăng, nhà văn Nguyễn Văn Thọ, vợ chồng nghệ sĩ Tôn Nữ Nguyệt Minh, nhà văn Phạm Thị Hoài, nhà nghiên cứu dịch giả Trương Hồng Quang nói như Frank Schenker, mỗi người góp một tí máu dê thành một bài thơ khá dài. Rồi Frank Schenker kết thúc: ra về hãy nhớ lời thề, yêu nhau cứ phải máu dê phừng phừng, em từng tưng tớ từng tưng, bố thằng nào dám lẫy lừng vào đây. Frank Schenker cười khục khục: tôi cứ kết hợp cụ Đồ Chiểu với thi sĩ Nguyễn Du ông anh tôi cho có tính dân tộc. Lúc tiễn tôi ra sân bay về nước, Frank Schenker nhờ tôi chuyển lời thăm của anh ấy tới nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà thơ Nguyễn Du và nhạc sĩ Bảo Phúc. Rồi anh đọc câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng mà anh rất khoái: Sài Gòn chợ lớn rong chơi, đi lên đi xuống đã đời du côn. Anh thấy tôi có du côn không, anh Khoa? Frank Schenker quay lại hỏi tôi bằng một giọng đặc sệt Sài Gòn. Anh Sơn bảo, ở trong tôi có đến 99% là dòng máu Việt, còn Đức chỉ có 1% thôi. Tôi thì ngờ, hình như trong tôi không có đủ 1% dòng máu Đức. Frank Jacker cười hô hô. Tôi đang phấn đấu trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Về già, tôi sẽ đưa vợ con sang Việt Nam ở. Chúng tôi sẽ mua một căn nhà lá nào đó, ở một miệt vườn, rồi làm một ông già Nam Bộ. Thật đấy. Qua nghị chán, sống nghĩa là xả láng. Ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Nhà lá bùng binh, che lá dừa, lá mía. Nó lá qua loa nhưng nhậu phải đều đều.
Franco Hennig.
Thưa anh Khoa, tôi là một giáo viên dạy toán, nhưng lại rất yêu văn chương. Tôi thường xuyên tìm đọc các bài viết của anh. Tôi đặc biệt chú ý đến bài anh kể về một nhà văn Đức có tên là Franco Hennig. Tôi cũng vào mạng và thấy bạn đọc cũng bàn khá nhiều về ông nhà văn này. Cuộc gặp gỡ giữa anh và Franco Hennig ra sao? Franco Hennig, anh đánh giá thế nào về Franco Hennig? Lê Trung Sơn, An Bồi, Kiến Sương, Thái Bình. Trần Đăng Khoa. Franco Hennig là nhà văn trẻ rất nổi tiếng của Đức. Tôi biết được anh cũng là nhờ sự chỉ dẫn của dân thổ công thôi, thầy giáo ạ. Trước khi tôi thăm Đức, ông tham tán văn hóa ở Đại sứ quán Đức có hỏi nguyện vọng xem tôi muốn thăm những đâu để bạn giúp đỡ. Thực tình, tôi muốn gặp một nhà văn trẻ của Đức, muốn biết hiện nay họ sống và viết ra sao, họ quan tâm đến những vấn đề gì. Sở dĩ tôi muốn tìm đến các nhà văn trẻ vì họ chính là văn học Đức tương lai. Còn những thành tựu của văn học Đức trong quá khứ thì ít nhiều chúng ta đều đã biết rồi. 3 ngày sau, chị Vũ Hương Giang, cô con gái rượu xinh đẹp của nhà văn Vũ Tu Nam, làm ở Đại sứ quán Đức, có chuyển cho tôi bản chương trình làm việc trong những ngày ở Đức. Trong chương trình, có cuộc gặp gỡ với Franco Hennig, một nhà văn trẻ hiện đang được bạn đọc Đức yêu mến. Người phiên dịch cho tôi là Frank Jacker, một giáo sư người Đức rất giỏi tiếng Việt. Anh từng sống và làm việc nhiều năm ở Việt Nam. Frank Jacker dẫn tôi đến một con hẻm nhỏ, lách qua 2 hàng xe đỗ xít nhau. Trời vẫn còn sớm lắm. Ánh nắng vàng rực rọi trên những bức tường lở lói, loang lổ, bốc lên mùi ẩm mốc và hôi hám. Đây là khu phố của những người rất nghèo. Frank Jacker bắt đầu ngờ vực. Địa chỉ thì đúng đây rồi, nhưng xem ra thì hình như không phải. Chẳng có tòa báo nào ở chỗ này cả. Đây chỉ đơn thuần là một khu dân cư. Đúng rồi, tôi ở đây, ở trên này cơ mà. Có tiếng nói khàn khàn. Tôi ngẩng lên. Trên tầng 5, sau ô cửa sổ vừa bật mở, là một cái đầu chọc lóc. Một người đàn ông còn rất trẻ, trông anh ta như một con chim cánh cụt đang thập thò ở cửa chuồng. Lên đây, lên trên này. Nói vậy, nhưng anh chàng lại nhào xuống chân cầu thang đón chúng tôi. Mái đầu cạo chọc, quần áo xộc xệch. Trông anh có dáng vóc của một ông thợ quét vôi. Tôi là Franco Hennig. Anh chàng tự trỏ ngón tay cái vào ngực mình. Tôi chờ các anh đã mấy hôm nay rồi. Bữa nay, tôi định tiếp các anh ở tòa soạn báo. Nhưng rồi nghĩ, thôi, tốt nhất cứ mời các anh đến nhà để các anh hiểu thực chất đời sống của chúng tôi. Hennig nói bằng một giọng khàn khàn. Khu nhà không có thang máy. Chúng tôi bám theo anh, bước qua những cầu thang mòn vẹt, chua lét mùi cứt mèo. Đây là nhà riêng của anh sao? Tôi hỏi với sự ngạc nhiên. Hennig lắc đầu. Không, gia đình tôi ở Berlin. Tôi có một vợ, 2 con. Vợ tôi bỏ đi rồi. Còn 2 cháu nhỏ ở với ông bà nội. Căn hộ này có 3 buồng. Tôi thuê 1 buồng. Còn 2 buồng bên là của người khác. Một anh bốc vác, còn một anh làm nghề giặt là. Căn phòng nhỏ, bề bộn những sách. Sách xếp trong giá, sách gác trên đầu, sách vứt ngổn ngang dưới chân. Căn phòng bề bộn như một kho chứa đồ. Hennig gài cái máy vi tính cá nhân lên lóc tủ tài liệu, dành ghế cho khách. Anh ngồi đi, ngồi bất cứ chỗ nào có thể ngồi được. Bây giờ tôi mới được đón anh. Còn văn chương các anh đến với tôi từ rất lâu rồi. Đấy, anh xem đấy, trong nhà tôi toàn văn học phương Đông. Tôi rất mê các nhà văn Trung Quốc, đặc biệt là Lỗ Tấn. Mặc dù ông ta thuộc hạng cổ hủ, văn hiện đại là thứ văn chỉ đọc một lần, đọc xong rồi vứt. Nhưng văn Lỗ Tấn lại là cái thứ văn lây nhây, không thể đọc một lần mà xong được. Càng đọc, càng thấy hình như mình vẫn chưa đọc gì cả. Thế là anh hiểu Lỗ Tấn đấy. Không, tôi chẳng hiểu gì Lỗ Tấn cả. Nếu hiểu được rồi, thì tôi đã không đọc ông ta nữa. Hennig vừa nói, vừa lúi húi pha trà. Lỗ Tấn là một lão phù thủy. Ông ta vừa đi vừa phun sương mù. Chính sương mù đã tạo ra ảo giác, làm nên sức hấp dẫn của ông ấy. Đọc Lỗ Tấn, Tôi luôn có cảm giác như mình đang đi trong sương. Phía trước cứ lờ mờ một cái gì đấy. Thế là mình cứ bám riết, cứ đuổi theo, đuổi mê mải. Khi ra khỏi màn sương, mới hay là nó cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Lộ Tấn rất giỏi tạo ảo giác. Anh hiện đang viết gì?
Tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết về giao thông đô thị. Cái khó nhất của tôi trong cuốn sách này là phải viết làm sao cho khác cuốn trước.
Cuốn trước anh viết về cái gì?
Về chuyện đi ăn trộm.
Cái gì?
Ăn trộm? Anh cảm thấy lạ sao?
Henrik nheo nheo một bên mắt.
Cuốn tiểu thuyết có tên Cái gì cũng ăn cắp cả. Cuốn sách đã được tái bản rất nhiều lần. Gần đây, người ta còn dịch ra tiếng Anh. Bản tiếng Anh có cái tên khác một chút, nhưng tinh thần thì không khác. Tất cả đều là kẻ cắp.
Franco Henrik nhấp một ngụm trà.
Gọi tiểu thuyết, nhưng thực tình, đây là cuốn tự truyện của tôi. Cuốn sách có 64 chương. Tôi thuật lại 64 vụ ăn trộm của mình.
Hóa ra anh cũng là người thích đùa.
Không, tôi không đùa. Tôi là một kẻ trộm.
Anh không tin sao?
Thuở bé, tôi chuyên đi ăn cắp. Ăn cắp không chỉ một lần, mà 64 lần. Chỉ trừ nhà băng là tôi chưa bẻ khóa.
Tôi cứ ngỡ như mình nghe nhầm.
Henrik tỏ ra rất khoái chí.
Tất nhiên, tôi không sống bằng nghề ăn cắp. Nghĩa là tôi không phải kẻ cắp chuyên nghiệp. Tôi chỉ muốn thể hiện mình. Rồi cũng qua đó, muốn biết luật pháp của nước Đức ra sao.
Công an Đức có thực giỏi không?
Tóm lại là họ cũng rất xoàng. Bằng cớ là tôi chưa bao giờ bị bắt.
Henrik cười sảng khoái. Cứ như lời Jacker, người đã đọc cuốn sách.
Thì những chuyện ăn cắp mà Henrik kể trong cuốn tiểu thuyết của mình cũng chỉ là những phi vụ vặt vãnh trẻ con. Chính vì thế mà nó nằm ngoài sự quan tâm của công an Đức. Chỉ có điều, Henrik viết rất hấp dẫn, hài hước. Mỗi chương một chuyện, có chuyện hoàn toàn độc lập, có thể tách ra thành một tác phẩm riêng. Vì thế, cấu trúc cuốn sách khá độc đáo. Đằng sau những câu chuyện tưởng như vặt vãnh, trẻ con, người đọc lại thấy hiện lên cả một xã hội phức tạp với đầy đủ những dáng vẻ của nó.
Trong cuốn sách này, có một đoạn tôi nói về Việt Nam đấy. Chuyện hoàn toàn có thật.
Một anh dũng sĩ Việt Nam sang thăm Đức. Anh đến trường trung học của tôi nói chuyện diệt Mỹ. Khi kết thúc buổi diễn thuyết, anh có tặng lại trường một món quà. Đó là hai quả lựu đạn. Hai quả lựu đạn này được đặt trong phòng truyền thống của trường. Bọn trẻ con kéo đến xem đông lắm. Thế là tôi cuỗm luôn hai quả lựu đạn, làm một triển lãm riêng. Nhưng khôn nỗi, hai quả lựu đạn rời khỏi phòng truyền thống thì nó không còn là lựu đạn nữa. Tôi cứ cố chứng minh nó chính là lựu đạn của Việt Nam đã từng đánh thắng Mỹ, nhưng chẳng ai tin. Người ta cứ bảo nó là cục sắt rỉ.
Tôi bắt đầu thấy ngờ vực. Chả lẽ một cuốn sách chỉ ghi những chuyện như thế mà lại được bạn đọc Đức thích ư?
Người Đức không dễ lừa đâu, anh Khoa ạ. Jacker quay sang tôi. Cuốn sách thực sự cuốn hút. Nó kể toàn những chuyện lặt vặt, nhưng vấn đề cuốn sách đặt ra thì lại chẳng lặt vặt chút nào.
Vậy thì qua cuốn sách này, anh muốn nói điều gì với độc giả?
Nói gì à?
Khó nhỉ.
Mà tại sao văn chương lại cứ phải nói một cái gì đấy? Nếu tôi chẳng muốn nói gì cả thì sao?
Tôi nghĩ trên đời này chẳng có ai là người lương thiện.
Chỉ có những kẻ bị bắt và chưa bị bắt.
Thế thôi. Nói thực với anh, tôi nhìn đâu cũng thấy kẻ cắp.
Kẻ cắp nhiều lắm.
Nhan nhản khắp hành tinh này. Ăn cắp ngay từ khi mới nứt mắt. Đơn giản như đi học thì có bài chẳng hạn. Rồi lớn lên, có anh leo được tới ghế cao, nhưng vẫn không chịu bỏ nghề truyền thống. Nhiều khi lại dùng ngay chính quyền lực của mình để vơ vét của dân. Có người ăn cắp mà không biết mình ăn cắp. Thế nên cứ rao giảng đạo đức ra rả. Rồi quốc gia này ăn cắp của quốc gia kia. Ăn cắp thương hiệu, ăn cắp công nghệ, ăn cắp thông tin, ăn cắp cả một mô hình xã hội. Cứ a dua bắt chước nhau, rập khuôn nhau, sống bằng những giá trị không phải thực của mình. Điều ấy mới thật bi thảm.
Henrik cười.
Tôi cũng cười.
Không ngờ chàng trai vẫn còn rất trẻ này lại có cái nhìn cực đoan đến thế.
Đành rằng cái ác rất nhiều, nhưng trái đất này tồn tại được chính là nhờ những người lương thiện, chứ đâu phải kẻ bất nhân.
Người lương thiện cũng nhiều lắm, ở đâu cũng có.
Tôi kể cho Henrik nghe một chuyện mà chính tôi được chứng kiến ở nước Đức này. Tôi gọi đó là chuyện cổ tích.
Nước Đức có nhiều chuyện cổ tích lắm.
Chả thế ở xứ sở này có anh em Grimm chỉ đi chép những câu chuyện cổ tích ở dọc đường mà rồi trở thành những nhà văn nổi tiếng thế giới.
Câu chuyện cổ tích này Grimm chưa kịp chép. Tôi đi từ Weimar về Berlin. Trên cả tuyến đường sắt chỉ có tôi và Jacker. Vậy mà cơ man nào là tàu,
cứ vài phút lại có một chuyến tàu vun vút lao qua. Tôi rất kinh ngạc vì tàu chạy rất đúng giờ, chuẩn xác đến từng tích tắc. Cứ như vé ghi thì chuyến tàu của tôi khởi hành lúc 9 giờ 10 phút. 9 giờ 8 phút, tôi xách vali định nhảy lên tàu thì Frank Jacker vội kéo giật lại. Đó là con tàu đi thành phố khác. 9 giờ 9 phút, vẫn chưa thấy con tàu của tôi. Còn đứng nửa phút nữa, đến giờ khởi hành, thì con tàu tôi chờ đợi mới đến. Nó chỉ dừng ở ga đúng 30 giây. Tôi vội vàng tất tả chạy lên tàu, vừa lúc cửa khép và con tàu lao như bay trên mặt đất. Đến gần Berlin, tôi mới biết mình đã đánh rơi mất cái túi nhỏ. Trong túi có 1.000 đô la. Số tiền không lớn, chỉ tiếc trong túi còn hơn chục cuộn phim tôi chụp dọc đường và hàng loạt cuốn băng cassette tôi ghi những cuộc tiếp xúc trong suốt cả chuyến đi. Chúng tôi đang bối rối thì một anh chàng to béo, mặt đỏ như gà trọi chạy đến tìm tôi. Xin lỗi, có phải ông mất cái túi ra không? Tôi kinh ngạc. Vâng, có lẽ tôi đã đánh rơi. Không phải ông đánh rơi, ông bỏ quên trên ghế đợi tàu. Hiện nhà ga đã cất vào kho rồi. Ông có thể về Uema nhận lại được không? Rất tiếc, tôi không còn trở lại Uema được nữa. Vậy thì ông có thể nhận lại ở Berlin. Chúng tôi sẽ chuyển cho ông ngay trong chuyến tàu sau. Phiền ông đúng 17 giờ, có mặt ở ga Berlin để nhận. Tàu chúng tôi chỉ dừng 1 phút. Xin ông đến thật đúng giờ. Chuyện ấy thì có gì lạ? Franco Hennig nhếch mép cười. Cái túi anh vứt trên ghế. Người ta tưởng anh là kẻ khủng bố, nên đã báo động. Công an đến dò mìn, và thế là anh không mất tiền. Đơn giản thế thôi. Hennig khẽ thở dài. Người Đức chúng tôi không lương thiện như anh nghĩ đâu. Mà làm gì có người lương thiện? Ngay cả anh nữa. Anh còn dám chắc với tôi rằng anh là một kẻ lương thiện không? Hennig vẻ vẻ nhìn tôi. Anh là nhà văn. Anh sống bằng nghề văn. Cốt truyện anh lấy từ đời sống. Rõ ràng đấy là những chuyện của người khác. Cái vui, nỗi buồn cũng của người khác. Anh biến thành tác phẩm của anh. Rồi anh thành người nổi tiếng. Anh có tiền nhuận bút đút túi. Thế thì rõ ràng anh cũng là một kẻ ăn cắp. Cũng như tôi, như nhiều người khác, chúng ta đều là kẻ ăn cắp cả. Chỉ có điều, đấy là những kẻ cắp không bị ra tòa.
Về các tác giả trẻ và những xu hướng sáng tác mới.
1. Cháu được biết ở nước Nga có quy định do Hội Nhà văn Nga đề ra. Nhà văn phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ sau này. Theo yêu cầu của thời đại và con tim, mỗi tháng, các nhà văn lại đến các ngôi trường để nói chuyện và trao đổi kinh nghiệm dạy học văn với giáo viên và học sinh. Ở Việt Nam, mặc dù cháu thấy cũng có nhiều nhà văn, nhà thơ tổ chức những buổi nói chuyện ở một số trường hay mở trại sáng tác cho học sinh, nhưng việc này không thường xuyên và phần lớn tập trung ở các trường chuyên. Hy vọng một ngày gần đây, cháu và các bạn ở trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sẽ được gặp gỡ chú và những nhà văn khác. 2. Thưa chú, cháu đọc báo Nhân dân, thấy có đăng bài viết chuẩn bị gì cho chuyên nghiệp hóa văn học. Nhà thơ Indra Sara có đoạn viết: hầu như chưa có tờ báo nào có ý tưởng và thử trình bày lý thuyết trào lưu văn nghệ đang xảy ra trên thế giới. Trình bày đầy đủ, chính xác, với cách nhìn khách quan và nhiều chiều, để thế hệ nhà văn trẻ của ta bớt đi sự lạc hậu tình hình văn chương người thiên hạ. Càng chưa nỗ lực giới thiệu các khuôn mặt xuất sắc của văn chương khu vực và thế giới, nhất là các khuôn mặt mới, để bạn văn trẻ biết mình đang ở đâu trong dòng chảy của văn chương thế giới, tránh sự hợm mình kiểu cóc ngồi đáy giếng. Và nhất là chưa bao giờ dũng cảm giới thiệu đến nơi đến chốn trào lưu hiện tượng thơ văn trong nước gây xôn xao, cả thật lẫn giả, dư luận, để người đọc nhận chân giá trị các sáng tác đó và nhiều thứ khác nữa. Thưa chú, ý kiến của chú về nhận định trên như thế nào? Cháu chân thành cảm ơn chú. Phạm Thị Thu Hằng, lớp 12A14, K64, Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên. Trần Đăng Khoa. Theo chú biết, không có quy chế nào của Hội Nhà văn, cả Hội Nhà văn ta và Hội Nhà văn Nga, quy định các nhà văn phải đào tạo, bồi dưỡng các nhà văn trẻ. Nhưng việc bồi dưỡng chăm lo các cây bút trẻ đều được các tổ chức Hội Nhà văn quan tâm và coi đó là trách nhiệm đối với thế hệ sau. Ở ta, Hội Nhà văn có cả Ban Nhà văn trẻ do nữ văn sĩ Võ Thị Xuân Hà phụ trách. Ban Nhà văn trẻ hoạt động rất tốt. Hội Nhà văn đã tổ chức nhiều hội nghị dành riêng cho các nhà văn trẻ. Có báo văn nghệ trẻ, lại có sân thơ trẻ trong Ngày thơ Việt Nam rằm tháng riêng, rồi nhà xuất bản trẻ, báo Tuổi trẻ. Hội văn học nghệ thuật các địa phương cũng thường xuyên tổ chức các trại sáng tác văn học trẻ vào các dịp hè. Trại chỉ mở vào dịp hè, vì ngày thường các em phải dành hết thời gian cho việc học tập. Bản thân chú cũng cũng nhiều lần đến trao đổi với các cây bút trẻ về các sáng tác của họ ở cả khu vực Hà Nội và các tỉnh xa. Trong năm học, nhiều trường cũng tổ chức những buổi giao lưu với các nhà văn, nhà thơ rất thú vị. Các em yêu thích nhà văn nào thì mời các nhà văn ấy đến nói chuyện trao đổi. Chú cũng tham dự nhiều cuộc gặp gỡ như thế. Vui lắm. 2. Nhà thơ Indrasara là người rất tâm huyết với các phong trào sáng tác, đặc biệt là các khuynh hướng hiện đại, hậu hiện đại trên thế giới. Đúng là chúng ta chưa giới thiệu được một cách có hệ thống các trào lưu sáng tác mới trên thế giới. Tuy thế, chú nghĩ các bạn trẻ bây giờ cũng không lạc hậu với thế giới đâu. Một cuốn sách hay nhất vừa xuất hiện trên văn đàn thế giới, chỉ sau ít thời gian đã được dịch và giới thiệu ngay ở Việt Nam. Người làm được công việc ấy không phải hội nhà văn, cũng không phải các hội đồng lý luận văn học, mà lại là các nhà sách. Họ làm với mục đích lợi nhuận, nhưng rồi qua đó lại góp phần rất đắc lực trong công cuộc khai sáng và mở mang dân trí. Ấy là chưa kể bây giờ, nhiều bạn trẻ rất giỏi ngoại ngữ, có người thông thạo đến mấy ngoại ngữ, có thể đọc thẳng vào tác phẩm, không cần qua bất kỳ một khâu trung gian nào. Từ đó trên văn đàn ta xuất hiện rất nhiều cây bút mới mẻ, đặc biệt gần đây nhất là một tác giả rất trẻ, còn đang học tiểu học như Nguyễn Bình. Nguyễn Bình mới đang là học sinh lớp 5, nhưng đã là tác giả của bộ tiểu thuyết Trường Thiên Dài 8 tập. Bình viết kiểu văn thông tấn, rất hiện đại. Từ hơn chục năm trước, người ta đã bàn rất nhiều về văn chương hiện đại, rồi hậu hiện đại. Nhưng đến bây giờ, chú mới thấy loại văn chương ấy xuất hiện ở Việt Nam, ở điểm đầu nguồn, và vị đại biểu đầu nguồn ấy lại là cái ông nhà văn nhí Nguyễn Bình này. Vì nó là đặc sản, và rồi cũng từ ông nhí đặc sản này, văn chương Việt Nam bắt đầu xuất hiện một nhánh khác, mang hơi hám khác. Tất nhiên, rồi sẽ có người thích, người không. Dĩ nhiên là có nhiều nhà văn trẻ khác viết theo trào lưu mới, nhưng chú muốn cháu biết là việc ấy đã có thể làm được từ tuổi các cháu. Và nên coi điều ấy cũng là bình thường. Và như thế, văn chương Việt Nam sẽ rất phong phú và đa dạng. Có thể coi Nguyễn Bình như một thần đồng văn chương đầu thế kỷ 21 này. Có người bảo chú, muốn xem Bình là một thần đồng thì phải thử thách cháu trong văn chương Việt và văn hóa Việt. Vì cháu là người Việt, nên thước đo chuẩn mực nhất phải là văn hóa Việt. Ý kiến này có lý, nhưng theo chú, chúng ta cũng không nên cứng nhắc như thế khi đánh giá một hiện tượng, nhất là một hiện tượng đặc biệt ở một em nhỏ. Thời bây giờ đã xuất hiện những công dân toàn cầu, đó là những cháu bé có thể tiếp cận được với nền văn hóa nhân loại. Đề tài của các cháu là những vấn đề của nhân loại. Trên thế giới cũng đã từng có những nhà văn sinh ra từ nền văn hóa này nhưng lại viết về những nền văn hóa khác với cái nhìn của nhân loại. Nói vậy không có nghĩa cứ viết về nhân loại thì hay hơn, lớn hơn viết về những cái lặt vặt như con cua, con cá, cái cối, cái chày. Vấn đề quan trọng là tác phẩm có hay không, có mê hoặc được người đọc không. Và như thế, cái quyết định cuối cùng sự thành bại của một tác phẩm vẫn là tài năng của người viết. Chú rất mừng về cháu Nguyễn Bình. Tất nhiên, bàn kỹ về tác phẩm cụ thể của cháu vẫn còn hơi sớm và có phần vội vã. Vì cháu mới xuất bản tập đầu tiên trong bộ sách dài đến 8 tập. Chỉ có điều, nhìn về cháu cũng nên thông thoáng, như trường hợp Khánh Chi mấy chục năm trước. Chú là người mang 7 tập bản thảo của chị Khánh Chi từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển cho nhà thơ lớn Xuân Diệu và rất muốn ông viết lời giới thiệu như ông đã từng ưu ái nâng đỡ chú. Không ngờ Xuân Diệu té tát mắng chú. Thơ thế mà cậu khen được à? Lại còn khoe. Ôi em tôi giỏi quá, em tôi mới có 8 tuổi mà đã có chữ ở đây này. Sau rồi, nhà thơ Thố Hữu khen, ông mới viết, nhưng vẫn rất khe khắt. Có người cũng bảo, thơ Khánh Chi trẻ con đọc không thích. Chú rất ngạc nhiên. Tại sao lại cứ lấy thị hiếu trẻ con để làm cái thước đo Khánh Chi? Chúng ta đã từng có bao nhiêu nhà văn cao tuổi viết cho trẻ con, thì cũng nên chấp nhận có một thi sĩ ở lứa tuổi trẻ con nhưng lại viết cho người lớn đọc. Khánh Chi là một trường hợp như thế, và bây giờ là Nguyễn Bình. Thời nào cũng có người tài, bởi thế không có gì đáng phải lo ngại cả. Văn học và tuổi trẻ, số 2, 253, 2012.
Các trang viết sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình.
Em đã được đọc nhiều văn xuôi, cũng như thơ của anh, em thấy rất gần gũi với cuộc sống đời thường của mình. Em cũng rất muốn trở thành nhà văn nhà thơ như anh, nhưng em không có năng khiếu văn, em chỉ yêu văn thôi. Em rất mong anh giúp em thực hiện ước mơ của mình. Em xin cảm ơn anh. Rơ Mắc Đúc, dân tộc Sơ Rai, lớp 7A, trường phổ thông dân tộc nội trú Ia Krai, Gia Lai. Trần Đăng Khoa. Em yêu văn, muốn trở thành nhà văn. Thế là đã có cơ sở để có thể trở thành nhà văn được rồi đấy. Vậy em cứ mạnh dạn viết văn đi. Có nhiều người trở thành nhà văn nổi tiếng, thuở đi học phổ thông, họ cũng có giỏi văn đâu. Thậm chí còn bị điểm kém về văn nữa kia. Ví như nhà văn Võ Huy Tâm, nhà văn Lê Lựu mà anh đã kể trong cuốn sách này. Có thể viết từ khi còn học phổ thông mà thành tài và rất nổi tiếng như nhà văn Đỗ Chu. Có thể viết sau này, thậm chí khi tuổi đã cao, cuộc sống cấp cho mình rất nhiều kiến thức và vốn liếng thực tế như ông Hạ Chi Trương ở bên Trung Hoa mà các em có học trong sách giáo khoa, hoặc như ông Cervantes bên Tây Ban Nha. Bắt đầu viết văn khi đã 65 tuổi và trở thành văn hào lớn nhất thế giới, là nhà văn đặc sắc của tất cả mọi thời đại. Cái chính là không bao giờ để tắt cái ngọn lửa nhiệt huyết mà hôm nay em đã có. Rồi chính các trang viết của em sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình. Cứ viết đi em nhé, anh tin em rồi sẽ trở thành nhà văn đấy. Mà em là người dân tộc Gerai ở Tây Nguyên, quý biết chừng nào.
Từ lời chúc đầu năm học của mẹ.
Thưa chú, từ hồi còn học tiểu học, cháu đã tập làm thơ, viết văn. Nhưng cháu không được trời phú cho năng khiếu như chú. Cháu còn nhớ, mỗi khi chuẩn bị vào năm học mới, cháu được mẹ mua cho rất nhiều quần áo mới cùng lời chúc ngọt ngào. Thêm một năm học mới, con cố gắng học giỏi hơn nữa nhé, cô bé của mẹ. Ấn tượng đó cháu không bao giờ quên, nhờ đó mà hiện nay cháu đã là sinh viên đại học kinh tế rồi chú ạ. Nhưng cháu rất yêu thơ chú viết và yêu văn học vào từ trẻ. Thưa chú, giờ đã là một lão khoa, chú còn nhớ về kỷ niệm ngày khai trường không? Chú có thể chia sẻ cho chúng cháu được không ạ? Cháu chân thành cảm ơn chú. Nguyễn Phương Thanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Trần Đăng Khoa. Chú chẳng có tài năng gì đâu. Chú nói thật đấy. Nếu có chút gì làm nên chú, thì chính là bí kíp này. Chú rất ham mê sách và chịu khó đọc sách rồi làm theo sách. Điều này chú đã nói nhiều lần rồi. Trong đời người, để vươn tới tầm cao của trí tuệ, vẫn phải chịu học. Và chủ yếu là tự học, tự đào tạo. Tất cả những tài năng lớn đều như vậy hết. Còn kỷ niệm về ngày khai trường ư? Chú được dự nhiều buổi khai trường cả ở Việt Nam ta và nước Nga. Nhưng ám ảnh chú nhất vẫn là buổi khai giảng đầu tiên. Ấy là ngày 1 tháng 9 năm 1965. Bọn chú tập trung ở sân trường, dự lễ chào cờ, nghe thầy hiệu trưởng chúc mừng, rồi tỏa về các lớp để thầy trò làm quen với nhau. Lớp chú là lớp 1B của thầy Nguyễn Bá Việt. Ngay trong buổi học đầu tiên này, thầy dạy bọn chú cách tránh bom, rồi tự băng bó vết thương cho nhau. Khi ấy, chiến tranh bắt đầu lan rộng ra miền Bắc, nhưng quê chú chưa bị giặc ném bom. Bọn chú học như chơi trận giả, cười đùa ríu rít. Thầy rất vui, nhưng khóe mắt lại ướt đỏ. Chú linh cảm thấy có điều gì đó rất nghiêm trọng. Thế rồi sau đó, bom đạn mù trời. Thầy Việt đi bộ đội, vào chiến trường, rồi hy sinh năm 1972. Chú đã viết mấy bài thơ này về thầy. Thầy giáo đi bộ đội, hỏi đường, nghe thầy đọc thơ, bản chân thầy giáo. Chuyện này, chú cũng đã kể ở tập thơ tuyển của chú, đã tái bản nhiều lần, không biết có lần nào cháu đọc nó chưa? Chắc cháu cũng đã đọc, đúng không? Còn chú rất cảm động về lời chúc của mẹ cháu đầu năm học. Chúng ta đều lớn lên từ sự chăm lo như thế của những người mẹ. Mẹ là đất nước, tháng ngày của con. Chú đã viết thế đấy, từ năm 1970, năm chú mới có 12 tuổi. Bây giờ, già lão rồi, ngẫm lại vẫn thấy đúng, cháu à.
Người lớn đâu đã hiểu trẻ em.
Chú Khoa ơi, cháu xem truyền hình, thấy chú nói về trẻ em rất thú vị. Đặc biệt, chú kể về buổi giao lưu với các bạn thiếu nhi ở trường đội Lê Duẩn trong ngày đầu năm học. Chú có còn nhớ không? Và chú có thể nói kỹ hơn được không? Hoàng Yến, Yến Hoàng, amoc@gmail.com. Trần Đăng Khoa. Cuộc gặp nhân đầu năm học ấy diễn ra cũng đã lâu rồi, nhưng chú vẫn còn nhớ mãi, ám ảnh mãi. Hôm ấy, đến dự có Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh, Thứ trưởng, nhà văn Phùng Ngọc Hùng, nhà thơ Định Hải, nhà văn Lê Phương Liên, nhà phê bình nghiên cứu Vân Thanh và đông đảo các phóng viên báo chí. Khác hoàn toàn với nhiều cuộc tiếp xúc của thiếu nhi, nhưng lại do người lớn tổ chức, chuẩn bị, các em chỉ thụ động đọc những bài diễn văn, những lời phát biểu cứng nhắc do người lớn viết hộ. Ở đây, trong cuộc giao lưu này, các em tự tổ chức và tự điều hành. Không khí hội trường sinh động, tươi trẻ, linh hoạt và ấm nóng ngay từ giây phút đầu tiên. Các em đều nói vo, không có văn bản chuẩn bị trước, nhưng ý kiến nào cũng chân thực và sắc sảo. Nhiều vấn đề được đặt ra rất nghiêm túc. Một cuộc hội thảo khoa học đích thực. Vấn đề đầu tiên các em đưa ra là sự chật chội, ngột ngạt trong đời sống của các em ở các phố thị. Liệu có giải pháp nào cải thiện được không? Trong khi các cô bác cứ nói quan tâm đến thiếu nhi với bao nhiêu khẩu hiệu, mà khẩu hiệu nào nghe cũng hay. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, rồi tất cả vì tương lai con em chúng ta. Riêng cái quan niệm này, chúng cháu thấy có cái gì đó không được ổn lắm, thậm chí rất phản động, rất nguy hiểm. Bởi các bác chỉ nghĩ đến tương lai mà không quan tâm đến hiện tại. Tương lai là cái gì còn rất mù mờ ở phía trước. Tương lai có thể đến hoặc không bao giờ đến. Hoặc giả dụ, nếu tương lai có đến thật, thì lúc ấy, chúng cháu cũng đã thành các cụ già rồi. Làm sao còn có cái thú vui của con trẻ để thụ hưởng những gì tốt đẹp các bác ban cho. Còn hiện tại, chúng cháu đang sống thì chẳng có gì cả. Thôi khỏi bàn đến những ước mơ cao siêu vì như thế viển vông quá. Chúng cháu chỉ khao khát có chỗ để nhảy dây, có chỗ đánh chuyển hay đá bóng, phóng tung hơn nữa là thả diều. Trên thị trường diều được bán rất nhiều, đủ các kích cỡ, hình dáng. Người lớn bán rất nhiều diều cho trẻ con để thu lợi nhuận, nhưng lại không cho trẻ con chỗ thả diều. Có bạn đành leo lên tầng thượng, leo lên nóc nhà, thả diều. Có bạn liều lĩnh đá bóng ngay trên đường phố. Đó là những việc làm vô cùng nguy hiểm. Có bạn ngã nhào từ tầng 5 xuống đất chết. Có bạn đá bóng dưới lòng đường, bị xe cán gãy chân. Không biết các bác người lớn, nhất là các bác lãnh đạo có thấy đau lòng không? Cháu cũng không thực biết là như thế nào, bởi nếu các bác có đau lòng thật, thì chắc đến nay tình hình đã phải khác chứ. Nhiều bạn bị các bác cờ đỏ quát mắng om sòm vì gây mất trật tự đường phố. Thực sự chúng cháu có lỗi không? Trẻ con có quyền được vui chơi không? Trẻ em rất cần được vui chơi, một nhà văn tiếp lời. Nhưng các em cũng phải thông cảm với các cô các bác, bởi hiện nay vẫn còn rất nhiều người nghèo không có nhà ở. Vậy thì theo các em, giữa việc xây nhà cho người nghèo có chỗ trú mưa nắng với chuyện làm sân chơi cho các em, ta cần ưu tiên cái nào trước đây? Theo cháu, chúng ta không nên đặt vấn đề như thế, không nên lấy cái nọ triệt tiêu cái kia. Tại sao các bác không nghĩ đến việc vừa xây nhà cho người nghèo, vừa làm sân chơi cho con trẻ? Chưa kể, có nơi cả hai cái đều không có, mà chỉ có các khẩu hiệu căng xanh đỏ đầy cả ở ngoài đường. Hãy dành cho trẻ em những gì tốt nhất mình có, nhưng chẳng có cái gì. Vài cái kẹo để mút trong đêm Trung Thu chăng? Nhưng làm bằng cách nào được, trong khi phố phường chật chội như thế? Chúng cháu nghĩ rằng, phố phường chỉ chật chội đối với những nhà quản lý, không có tầm nhìn xa, và không biết quy hoạch cụ thể. Với người có khả năng tổ chức, quy hoạch, thì dân số hiện tại ở Hà Nội không phải là đông, và đất đai cũng không hề chật hẹp. Vậy thì, theo các cháu, cần phải làm thế nào? Nhà báo Đặng Nam, chủ nhiệm chương trình Truyền hình Vì Trẻ Thơ, quay lại hỏi một cháu gái vừa đưa ra lời lý giải. Giả sử bây giờ, cháu không phải là liên đội trưởng đội thiếu niên tiền phong, mà lại là bà chủ tịch thành phố, cháu sẽ quy hoạch thành phố của chúng ta như thế nào đây? Trước hết, cháu sẽ xóa tất cả những căn nhà ổ chuột, những căn nhà mỏng dính, những căn nhà lô nhô cao thấp, cái thò ra, cái thụt vào, trông rất nhích nhác, bẩn thỉu. Tất nhiên là phải tìm chỗ ở khác tốt hơn cho các chủ hộ, chứ không phải xu họ ra đường. Nhìn chung, nhà cửa, phố phường của ta, từ trước đến nay, vẫn xây dựng theo kiểu tự phát, chủ yếu là do dân tự làm. Ai thích kiểu gì thì làm kiểu đó, lại làm tùy theo túi tiền của từng nhà, nên rất lộn xộn và hoang tàng như cỏ dại. Đi trên đường phố, cháu có cảm giác như mình đang đứng trước một dàn nhạc khổng lồ, có đến hàng triệu nhạc cụ, nhưng lại thiếu nhạc trưởng, nghĩa là thiếu một bàn tay chỉ huy, nên cứ mạnh ai nấy tấu. Rốt cuộc, chẳng ra làm sao cả. Vậy cần phải quy hoạch lại bằng cách dựng nhà cao tầng như nhiều thủ đô văn minh của các nước tiên tiến. Chỉ một khu nhà cao tầng đã giải quyết được chỗ ở cho bà con cả một khu phố. Nếu làm được thế, Hà Nội sẽ rất thoáng và rất hiện đại, nề nếp. Chúng ta vừa giải quyết được chỗ ở cho dân, vừa có chỗ xây dựng khu vui chơi giải trí. Làm sao ở bất kỳ căn hộ nào, bật cửa sổ ra cũng thấy bóng cây xanh và công viên sinh thái. Đó là nơi vui chơi cho con trẻ, là chỗ đi dạo cho người già. Trời ơi, cháu gái mơ mộng quá. Chú kêu lên, cháu đang dẫn các bác vào thế giới cổ tích đấy. Tại sao lại cổ tích? Cháu nói thật với chú Khoa là cháu không thích chuyện cổ tích. Từ bé, cháu đã không đọc chuyện cổ tích rồi. Cháu không đọc vì đó là những chuyện hoang đường, bịa đặt. Thế nhưng cháu lại đang sáng tác chuyện cổ tích đấy, vì những điều cháu nói rất khó thành hiện thực. Dân mình vừa đơn giản, lại vừa rất phức tạp. Người nào cũng muốn có mảnh đất riêng, căn nhà riêng, dù méo mó, nhưng vẫn thích vì đó là nhà riêng của mình, chứ không phải nhà tập thể. Bao nhiêu công trình công cộng không giải tỏa nổi cũng vì dân đó thôi. Đó không phải vì dân đâu. Dân không tin nên không ủng hộ đấy. Không tin vì cách các bác đền bù hay hỗ trợ di chuyển gì đó. Nhà là giá trị thật, là một đống vàng, nhưng tiền đền bù lại giá bèo, nhiều khi không mua nổi một căn lều có thể che được mưa nắng. Thế thì người dân nào chịu được? Đó là lỗi tại các bác chứ. Nhiều trường hợp người ta đã giao nhà, đã đóng tiền và ở vạ vật, nhưng ở vạ vật mãi mà nhà vẫn không xây xong. Thế thì làm sao mà tin được? Theo cháu, với dân nên rõ ràng, không nói một đằng, làm một nẻo, trước sau bất nhất. Cái gì khó khăn nảy sinh cũng thông báo với dân, bàn với dân, cháu tin dân sẽ cảm thông. Ngày xưa xem trên báo, trong sách sử, cháu biết dân từng hiến vàng, hiến nhà cửa, có người còn hiến cả mấy cái biệt thự cực kỳ sang trọng cho cách mạng. Vậy mà bây giờ, con cái họ kiếm một chỗ ở thông thường cũng không xong. Có người buồn bực quá, còn làm đơn đòi lại nhà đã hiến. Vì những cái nhà ấy, người khác ở, mà những người khác ấy cũng có cách mạng gì đâu. Cháu nghĩ không phải lỗi tại họ đâu, tại chúng ta làm mất niềm tin của họ đấy. Nếu được dân tin, thì việc gì, dù khó đến đâu, cũng vẫn làm được. Cháu nghĩ đất đai ở trong dân, tiền bạc ở trong dân, công sức cũng ở trong dân. Dân tin yêu, ủng hộ, thì những chuyện cổ tích sẽ thành hiện thực. Còn nếu dân không tin, không ủng hộ, thì những việc đơn giản, có sẵn trong tầm tay, hoặc căng đầy đường các khẩu hiệu xanh đỏ, cũng sẽ thành chuyện cổ tích xa vời, lại rất hoang đường, viển vông. Đừng nghĩ chúng cháu tin theo, trẻ con còn không tin, thì người lớn làm sao tin được. Đấy, lý lẽ của trẻ em đấy. Hóa ra người lớn đâu đã hiểu các em, cũng đừng nghĩ trẻ con khôn trước tuổi. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, cậu bé 11 tuổi Hoàng Hiếu Nhân đã từng diễn giải khi bàn những chuyện lớn lao của đất nước. Các anh đừng nghĩ chúng em già khôn trước tuổi. Cái gì cần nhớ trước thì nhớ trước, có cái cũng cần nhưng để tính sau. Văn học và tuổi trẻ, số 7, 89, 289, 290, 291, 2013.
Chuyện tàu hỏa ta, tàu hỏa Tây.
Chú Khoa ơi, thuở ấu thơ, chú đã từng có bài thơ đi tàu hỏa rất thú vị. Tiếng bành bạch rất xa, tiếng bành bạch rất gần, nghe ù ù ầm ầm, đất trời đang say lúa, nắng bập bình cửa sổ, mây bồng bềnh về đâu, em ngồi trên giông bão, đang chuyển dưới gầm tàu. Sau này, chú lại có dịp đi tàu hỏa ở Đức, nghe nói buồn cười lắm. Chú có so sánh gì về tàu hỏa của ta với tàu hỏa của Đức, bật mí cho tụi cháu nhé. Cảm ơn chú nhiều. Vũ Huyền Trang, chuột con ngốc nghếch, amoc@yahoo.com. Trần Đăng Khoa, cảm ơn cháu đã quan tâm đến một kỷ niệm của chú ở xứ người. Cụ Lenin, từ những năm đầu của thế kỷ trước, đã lấy mạng lưới tàu hỏa Đức làm một trong năm tiêu chí xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cứ như định nghĩa đầy đủ của Lenin, thì chủ nghĩa xã hội là nền giáo dục Mỹ, cộng với quản lý kinh tế Mỹ, cộng với mạng lưới đường sắt nước Phổ, cộng với điện khí hóa toàn quốc và cộng với chính quyền Xô Viết. Lenin quả là người nhìn xa trông rộng. Cứ như quan niệm của ông, chủ nghĩa xã hội là kết tinh của những đỉnh cao nhân loại. Sẽ còn rất lâu nữa, chúng ta mới vươn tới cái xã hội hoàn thiện ấy. Chú không biết hệ thống đường sắt nước Đức ở thời Lenin như thế nào, nhưng theo nhà văn Nguyễn Văn Thọ, một con ma só đã nhiều năm lặn lội trên đất Đức, thì ở đây hệ thống đường sắt dường như ít thay đổi. Có đủ thứ hạng tàu, tàu chạy bằng đầu máy diesel, rồi lại có cả tàu chạy bằng đầu máy hơi nước. Mặc dù những con tàu hoang dã ở thời cổ đại này thường chi phí rất đắt, lại ô nhiễm môi trường, nhưng người Đức vẫn nuôi nó như một hiện vật sống ở một viện bảo tàng ngoài trời. Còn thì thông thường, nối giữa các thành phố lớn là một hệ thống tàu hiện đại. Tàu chạy với tốc độ lớn, vừa rời ga, lập tức vận tốc đã lên đến 180-250 km/h. Ngồi trong tàu, rất khó xác định được những loài cây lướt qua cửa sổ. Chỉ thấy loáng một ánh chớp xanh, con tàu đang bay trên mặt đất. Tàu chạy nhanh như thế, nhưng rất êm, có thể dựng đứng điếu thuốc lá trên mặt bàn mà không đổ. Trong toa hoàn toàn tĩnh lặng, không nghe thấy tiếng bánh sắt bành bạch nghiến trên đường ray như tàu của mình. Ta như ngồi phòng cách âm, có thể đọc sách, nghe nhạc, vào hệ thống internet hoặc xem các chương trình truyền hình. Màn hình ở ngay sau lưng ghế của người ngồi phía trước, Với hệ thống tàu hỏa hiện đại như thế này, mấy vạn cây số cũng không còn là một khoảng cách đáng ngại. Chú từ Berlin đi Bochum, một thành phố cổ kính ở Tây Đức, dự cuộc giao lưu với các sinh viên và cộng đồng người Việt. Một chặng đường chừng 700 km mà cứ như đi từ phố nọ đến phố kia. Sáng 8 giờ lên tàu, trưa đã dự bữa cơm thuần Việt, rồi nghỉ ngơi thoải mái. Chiều 2 giờ làm việc, rồi đi dạo phố, thăm danh lam thắng cảnh. Chiều lại quay về bằng tàu hỏa. Tới Berlin, trời vẫn chưa tắt nắng. Một ngày mà làm được bao nhiêu công việc, đi được bao nhiêu đường đất. Đúng là chuyện chỉ có ở thiên đường. Nhưng điều chú kinh hoàng nhất là tàu ở đây chạy rất đúng giờ, chuẩn xác đến từng tích tắc. Chỉ cách hơn phút lại một chuyến tàu, sơ sảnh là nhầm ngay. Mà lạc tàu rất phiền toái. Đã thế, tàu lại nhiều, cơ chừng nhiều hơn cả hành khách đợi trên ga. Trên sân ga chỉ lót đót mấy bóng người, mà trong vài phút đã có hàng chục chuyến tàu chớp qua. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ rất có lý. Khi thấy chú, sau nhiều năm lang bạt trên đất Nga, cũng đã từng xuôi ngược bao lần trên những chuyến tàu tốc hành của Nga, mà rồi đến Đức vẫn cứ thành một chú bỏ đội nón. Chú đã mấy lần đi tàu, lần nào cũng có thổ công dẫn dắt, mà rồi vẫn gặp sự cố. Lần trước đi cùng Frank Zecker, chú lung cuống thế nào, bỏ quên cả cái ví nhỏ trên ghế đá sân ga. Lần này, đi cùng hai thổ công là chú Nguyễn Văn Thọ và bác Phạm Vĩnh Thắng, mà rồi loạng quạng, cũng lại nhầm tàu. Bác Phạm Vĩnh Thắng từng học ở Đức, lại công tác ở đại sứ quán ta, tại Đức, một người luôn được bà con ta ở đây yêu mến. Bác thường xuyên lặn lội xuống các cơ sở của cộng đồng người Việt bằng tàu hỏa nên có thể giảm giá. Còn chú Nguyễn Văn Thọ thì đã gần nửa đời bươn trải trên xứ này nên thông tỏ mọi ngóc ngách ở Đức như con thú rừng đã thuộc hết nẻo đường rừng. Khi bọn chú còn đứng trên sân ga, chú Nguyễn Văn Thọ đã cẩn thận nghiên cứu biểu đồ chuyến đi, rồi lại tìm bảng điện tử xem chỉ dẫn cụ thể của từng chuyến tàu. Rồi bọn chú tất tả chạy theo chú Thọ. Hóa ra chú Thọ dẫn mọi người lên con tàu đi thành phố khác. Khi tàu chuyển bánh, bằng một linh cảm rất đặc biệt, chú Thọ nhận ra ngay mình đã nhầm. Nhưng phải vượt qua mấy trăm cây số, bọn chú mới tìm được con tàu đích thực của mình. Mà nào có xa xôi gì, nó ở ngay phía trước. Hóa ra hai con tàu dính mũi vào nhau, cùng chạy một thời điểm. Rồi chỉ trong một chớp mắt nào đó, nó sẽ tách ra, đi về hai thành phố riêng biệt. Xem ra, chú Thọ cũng chẳng khác gì ông bò đội nón. Mặc dù đã bao lần xuôi ngược trên những chuyến tàu này. Năm ấy, chú Thọ và cô Hiền Ngọc còn chưa thân nhau trong nhóm bạn rủ nhau lên Berlin chơi. Tiểu thư công nương Hiền Ngọc, một phụ nữ nhỏ nhắn, trắng trẻo và xinh xắn, đeo khư khư một chiếc ba lô có hai quai giả da. Trong ba lô chả hiểu có những gì. Chỉ thấy chẳng bao giờ cô rời nó. Họ ríu rít nói chuyện với nhau, không biết rằng đã tới bến. Khi tàu vừa dừng, họ nháo nhào lao xuống. Cô Ngọc đi sau cùng, nên ba lô còn vướng ở trong tàu, mà cánh cửa thì đã khép chặt. Lập tức, cô bị treo lơ lửng ngoài cửa toa. Thế thì khác gì voi dài ngựa xé. Mà là phải voi, nó là con mãng xà vương bay trên mặt đất. Trò giảo hình thời Trung Cổ sẽ diễn ra ngay trong chớp mắt. Thấy tình thế cực kỳ nguy hiểm, bằng sự tinh nhạy của một người lính trận, chú Thọ bay theo, và trong chớp mắt, chú đã thành chàng thạch xanh cứu nàng công chúa. Chú vung tay chặt quai ba lô, cú chém khá mạnh. Hai quai da đứt tung, phần ba lô ở lại trong tàu, còn cô Ngọc và chú Thọ cuộn lăn trên sân ga. Khi họ dìu nhau đứng được dậy, thì con mãng xà vương cũng đã biến mất. Cả nhà ga nháo nhác, công an, rồi nhân viên đường sắt ảo đến, rồi bác sĩ cứu nạn, nhưng chẳng có vết thương nào cả. Cặp uyên ương ấy cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cái sân ga nhốn nháo ấy đã thành thiên đường, chỉ còn có hai người. Rồi họ về Berlin nhận lại chiếc ba lô. Mà nào có gì đâu, chỉ một cái quần bò người bạn nào đó gửi cho người thân ở Berlin. Chút nữa thì cái quần ấy đã được đổi bằng cả một mạng người. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ bật khóc. Mới hay, nước mắt đàn ông thật ghê gớm. Người đàn bà đã trải qua bao nỗi đau khổ, tưởng lòng mình đã chai sạn, giờ bỗng thấy buồn rùn. Chính nước mắt đã gắn kết họ với nhau. Thế rồi nên vợ nên chồng. Chú ngạc nhiên như thế nào khi đi tàu hỏa Đức, thì giáo sư người Đức, ông Becker, cũng gần ngạc nhiên như thế khi chú du tàu hỏa Việt Nam. Ông đã hai lần sang thăm Việt Nam. Cả hai lần, ông đều xuyên Việt bằng tàu hỏa. Ông đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, chặng đường dài hơn ngàn cây số. Nếu ở nước Đức, tàu chỉ chạy ngót một đêm. Còn ở đây, con tàu cứ cà rịch cà tàng chạy miết. Ông đọc hết cả một đống báo mang theo, rồi lại ngủ, rồi đọc hết cả mấy cuốn tiểu thuyết. Rạng sáng ngày thứ ba, mở mắt ra, ông kinh ngạc thấy con tàu vẫn lúc lắc chạy. Đến lúc đó thì ông bắt đầu thấy hoảng. Ông nghĩ là mình đã lên nhầm tàu. Không khéo con tàu này lại là tàu liên vận quốc tế. Biết đâu nó đã đến Trung Quốc rồi. Ông nhìn qua cửa sổ chắn bằng lưới sắt như chuồng nhốt thú dữ. Không có thảo nguyên, cũng không thấy đồng cỏ. Chỉ loi thoi mấy căn lều lập bằng rơm rạ của dân du mục. Thế thì đích thị là vùng sâu vùng xa của nước Mông Cổ rồi. Nghĩa là con tàu đã băng qua Trung Quốc. Vé đi Hà Nội, sao lại sang nơi khỉ ho cò gáy Mông Cổ nhỉ? Ông bày tỏ sự ngạc nhiên như thế. Nhưng không ai hiểu. Cả nhân viên nhà tàu và người bạn đường của ông, một cựu chiến binh ngồi cùng toa, cũng đều nhìn ông như nhìn người ngoài hành tinh. Thế rồi mãi buổi trưa hôm sau nữa, con tàu mới về đến ga Hà Nội. Chỉ vượt có hơn ngàn cây số mà ông cứ đinh ninh mình đã chu du qua cả mấy nước châu Á. Nhưng ở Việt Nam, thích nhất lại là đi xe đạp. Giáo sư Becker tâm sự, chỉ cần bỏ ra hơn chục đô la là đã có cả một chiếc xe đạp rồi. Đi xe đạp Việt Nam rất hay bị xịt lốp. Nhưng không sao, xe xịt ở bất cứ chỗ nào thì cứ tạt vào vệ đường. Thế là lập tức ở đó sẽ có ngay một ông thợ bơm vá xe đạp. Mà những ông thợ này rất đặc biệt. Họ không phải người bình thường đâu. Họ là những anh hùng trong những năm chiến tranh. Đó là pho sự sống của cả một thời đại. Chỉ cần một lần bơm xe hay vá xăm xe là ta biết được bao nhiêu chuyện. Cứ tự nhiên là họ tự nói ra. Người Việt sởi lời lắm. Họ chẳng giữ được cái gì lâu ở trong lòng. Nhưng mà đừng có hỏi. Nếu cứ tò mò hỏi, lập tức họ sẽ nghi ngay mình là một thằng gián điệp quốc tế. Người Việt vốn cảnh giác cao độ. Những đau khổ trong bao nhiêu năm chiến tranh đã cho họ đức tính cảnh giác đến đa nghi này. Giáo sư Becker cười tủm tỉm, rồi ông nheo nheo một bên mắt như một chàng trai tinh nghịch vừa phát hiện ra một bí mật mới của loài người. Còn muốn ngắm toàn bộ đất nước Việt Nam, anh biết tôi phải thực hiện như thế nào không? Giáo sư bảo chú, đơn giản thôi, chỉ cần xuôi một chuyến tàu từ Nam ra Bắc. Becker tiếp tục câu chuyện. Tàu Việt Nam đi rất chậm, nó như một con sâu đo, vừa đi vừa ngửi ngửi đánh hơi để tìm kiếm một cái gì đó ở dưới lòng đất. Ta có thể chụp ảnh phong cảnh, mà bao nhiêu là phong cảnh, núi rừng, biển cả, những ngọn tháp cổ, những chòm xóm dân cư, rồi những bãi chợ. Mà chợ Việt Nam rất lạ, có cả chợ di động. Tàu chỉ dừng lại là toa tàu thành ngay một cái chợ rồi. Người bán ảo lên trao hàng, rồi bán hàng qua khung cửa sổ. Có lần tàu đang chạy, tôi thấy kịch một tiếng ở trên nóc. Thế rồi một cái đầu người treo ngược ở khung cửa sổ. Vợ tôi hốt hoảng rú lên, tưởng phải chứng kiến một tai nạn khủng khiếp. Nhưng không, một cái miệng toét cười. Hóa ra là một cậu bé bán hàng rong. Cậu ta nằm trên nóc tàu, rồi toài cái đầu xuống, trao túi hoa quả và nhận tiền của khách mua hàng. Kinh doanh đến như thế thì khiếp thật. Dù chỉ là làm một việc đơn giản, mà đi bán dạo như cậu bé ấy cũng phải có cái tài ảo thuật của David Copperfield. Văn học và tuổi trẻ, số 3, 255, 2012.
Ngày Tết, bàn chuyện Tết.
Chú Khoa ơi, thế là lại một cái Tết nữa đến rồi. Ngày Tết, mẹ cháu cứ nhắc cháu phải cẩn thận, không được đánh vỡ cốc chén, bát đĩa. Tại sao lại thế hả chú? Hoàng Trinh, Hoàng Trinh, Amok, Yahoo.com. Trần Đăng Khoa. Đó là một tập quán đã trở thành phong tục có từ ngàn đời rồi cháu ạ. Không phải chỉ ở nước mình, ở các nước khác trên thế giới cũng thế. Ta với Trung Quốc thì rất giống nhau, còn các nước châu Âu thì có phần khác. Như nước Nga mà chú đã sống gần chục năm trời, trong bữa tiệc thường ngày, nếu đánh vỡ cốc rượu thì được coi là một điểm may mắn. Nhưng ngày Tết, người ta vẫn không muốn có sự đổ vỡ. Bởi ngày Tết là ngày quan trọng nhất trong năm, nhất là ngày mùng 1 Tết. Các cụ gọi là ngày Tết Nguyên Đán, Trung Quốc cũng gọi là Nguyên Đán. Trong tiếng Hán, chữ Nguyên nghĩa là bắt đầu, là thứ nhất, còn Đán có nghĩa là một ngày hoặc một buổi sáng. Hai chữ ghép lại với nhau dùng để chỉ ngày đầu tiên. Cũng vì là ngày đầu tiên, mở đầu cho một năm, nên rất quan trọng, người ta mong muốn mọi việc được diễn ra trôi chảy, êm xuôi, chót lọt. Không muốn có sự trục trặc, đổ vỡ. Đổ vỡ được coi như một điểm báo cho tai họa sẽ giáng xuống trong năm. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một tập tục thôi, cháu ạ. Và đã là tập tục, nhất là hủ tục, thì không có gì bảo đảm cho sự chính xác. Chú không tin, nên thường chọn những ngày người ta kiêng kỵ để đi. Trong dân gian, các cụ truyền lại cho con cháu. Chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3. nhưng chú lại chọn ngày mùng 3, mùng 7 để đi đâu hoặc về đâu đó. Ngày xưa, hồi còn bao cấp, mua được một cái vé xe, có khi phải xếp hàng đến cả một ngày. Chú chọn ngày người ta kiêng đi. Thế là mình đi lại rất thông thoáng, thoải mái. Thời chú còn ấu thơ, ngày mùng 1 Tết, mẹ chú cũng dặn phải cẩn thận, không được hậu đậu, làm đổ, làm vỡ cái gì đó, để rồi rông cả năm. Mẹ chú còn tích cóp những đồng xu lẻ trong cả một năm, để đến sáng mùng 1 Tết, rải đầy ra cửa. Ai đến chúc Tết cũng kêu lên, gớm, nhà này nhiều tiền quá. Kinh khiếp hơn, mẹ chú còn vốc cả một nắm thóc, trộn với gạo thổi cơm, bữa cơm đầu năm, vừa ăn vừa nhằn. Khiếp, thóc, thóc nhiều quá, toàn những thóc là thóc. Hy vọng trong năm sẽ no đủ. Nghĩ lại mà thương quá. Ông anh ruột chú, nhà thơ Trần Nhuận Minh, năm nay có một bài thơ về làng quê. Cũng là bài thơ Tết, đăng trong dịp Tết, rất vui. Làng tôi thành quán hết rồi, bún gà lòng lợn cứ sơi cả ngày. Hàng Tàu cho đến hàng Tây, hàng nào cũng có phơi ngay ra đường. Chẳng ai bàn chuyện ruộng nương, chỉ bàn xem ở trung ương thế nào, nước này nước nọ ra sao, nước nào là địch, nước nào là ta. Lu bù hội họp sướng ca, cháu con nhảy múa như là choi choi. Chỉ thương các cụ chết rồi, làm sao sướng được như tôi thế này.